Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng gia thấy. Hãy do năng lực tán dương Đức Tam Bảo khích phóng tác sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, đề tài pháp hôm nay chúng tôi xin trình bày một cái đề tài là ai làm ai nhận. Sở dĩ có cái đề tài này vì có một du sĩ hay là một bà la môn đã đến hỏi Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, có phải mình làm mình nhận phải không? Đức Thế Tôn ngài trả lời này: du sĩ, không phải. Bạch Đức Thế Tôn, có phải người khác làm mình nhận phải không? Đức Thế Tôn ngài cũng trả lời rằng: này du sĩ, không phải. Bạch Đức Thế Tôn, không phải do mình làm, không phải do người khác làm mình nhận phải không? Đức Thế Tôn ngài trả lời rằng: này du sĩ, không phải. Bạch Đức Thế Tôn, có phải một phần do mình làm, một phần do người khác làm mình nhận phải không? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này du sĩ, không phải. Những cái câu trả lời của Đức Phật thì khiến chúng ta có cái sự băn khoăn. Tức là nếu nói về phước chẳng hạn thì có phải chẳng phải là mình làm mình nhận hay sao, hay là những cái ác quả không phải là mình làm mình nhận lấy hay sao? Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài trả lời rằng: không phải. Đây là một cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải suy ngẫm. Và bạn sẽ giải thích rằng khi nói rằng mình làm mình nhận, người nào mà có một cái tư tưởng như vậy hay một ý như vậy, đó chính là tà kiến về thường. Còn nếu nói rằng người khác làm mà mình nhận thì đây là một tà kiến khác, nó cũng thuộc về là thường. Rồi bảo rằng không phải mình làm, không phải người khác làm mà mình nhận thì nó lại một loại tà kiến khác, tức là cái gì mình nhận đây nó không nhân không duyên mà nó là ngẫu nhiên mà có, ngẫu nhiên sinh khởi. Rồi với một câu hỏi rằng là một phần mình làm, một phần người khác làm mình nhận, với một cái tư tưởng này thì cũng đồng nghĩa với thường kiến, nhưng mà vừa thường kiến tự thân và thường kiến tha nhân. Ở đây khi nói rằng mình làm mình nhận mà thông thường người Phật tử chúng ta hiểu như vậy, thì với một cái tư tưởng này thì chúng ta hãy coi chừng đó là một dạng tà kiến. Bởi vì khi nghĩ rằng ta tạo những việc lành ta hưởng những quả lành đó, hoặc là ta tạo những cái ác nghiệp thì chính bản thân ta nhận lại những ác nghiệp đó, thì nó thấy rất là hiển nhiên, và cũng đồng thời rằng như là một cái mô thức chung mà những người Phật tử chúng ta thường hiểu như vậy. Nhưng mà Đức này nói đó là một cái tà kiến. Vì sao vậy? Vì cho rằng có một cái bản ngã thường hằng. Chính cái bản ngã này nè, nó tạo ra rồi chính bản ngã này nhận lấy. Mà thực tế thì không phải như vậy. À, cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng này du sĩ không phải. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, cái người mà tạo ác nghiệp á, mà điển hình với như nàng Chinh Cha, nàng Chinh Cha đã vu khống Đức Thế Tôn là đã quan hệ bất chính với nàng để rồi nàng có thai. Thì sự vu khống này do chính một cái con người, một con người. Hay nói cái khác, nếu mà nhìn vào cái tầm nhìn của Di Diệu Pháp á, thì hoặc là cái người nhị nhân hoặc là người tam nhân nó tạo ra những cái ác nghiệp này. À, nhưng mà sau khi khúc mắc Đức Thế Tôn bị đất rút xuống Điện Hoa Tỳ, thì bây giờ cái người nhị nhân hay người tam nhân này đã không còn nữa, mà thọ nhận cái quả đau khổ đó chính là cái người khổ. Nếu nói theo tầm nhìn của Di Diệu Pháp là như vậy. Còn bây giờ nói theo tầm nhìn của cái kinh tạng thì cho chúng ta thấy rằng á, một cái người xinh đẹp như nàng Chinh Cha, sở dĩ nàng có tên là Chinh Cha bởi vì nàng là thấp sanh ở dưới cội cây me. Chữ Chinh Cha có nghĩa là cây me. Mà nàng rất là xinh đẹp, nhưng mà khi mà thọ nhận những quả đau khổ đó lại là một cái dung sắc rất là xấu xí. Nó không phải là giống như một cô gái xinh đẹp kia nữa. Quả giả chúng ta thấy rằng như con chằn nanh đá hay con dạ xoa nanh đá đánh một cái chùy vào đầu của Đức Xá Lợi Phất. Thì khi mà đánh cái chùy đó là một con dạ xoa, nhưng khi bị đất rút nó lại là một cái chúng sanh gọi địa ngục. Hai cái hình ảnh này nó khác nhau. Mà cái người nhận đó, cái người nhận cái quả khổ ở dưới địa ngục đó, nó là chính là không phải con dạ xoa. Nếu bảo rằng mình là mình nhận thì chính con chằn đó, đó là con dạ xoa kia phải nhận, chứ không phải là một cái chúng sanh ở địa ngục nhận. À, tương tự này cũng giống như cái quả phước, quả phước của chúng ta là một lần nọ thì Đức Thế Tôn ở bờ hồ Gắt Cá Ra, ngài nhìn thấy cái duyên lành của một con ếch. Nhưng mà với một cái thân ếch thì nó không thể chứng mắt được là quả. Cho nên Đức Thế Tôn ngài giảng pháp cho chư tỳ khưu ở cạnh bờ hồ, và con ếch đó nó nghe cái lời pháp của Đức Thế Tôn, và từ cái đáy hồ nó trừng lên và nó đi đến gần để nghe pháp. Mặc dù nó không hiểu, nhưng mà nó chỉ có ấn tượng rằng đây là lời dạy của vị đáng kính, đáng mến, đáng cúng dường. Và bất ngờ sự nghe pháp này nó dẫn tới một cái duyên là nó bị ông Bà La Môn chăn bò nghe âm thanh của Đức Thế Tôn rất là hấp dẫn, và ông Bà La Môn này đã chống gậy đi đến gần hơn để nghe, và chiếc gậy của ông Bà La Môn này đã chặn lên trên người của con ếch. Do cái tôn kính pháp cho nên con ếch này nó tuy rằng đau mà nó ngẫm nghĩ rằng nếu ta la lên thì chính chúng sẽ bị kinh động và không được lắng nghe pháp. do cái tâm mà cung kính pháp hay là tôn trọng người nghe pháp, cho nên dứt thời pháp nó Bà La Môn nhắc cái gậy ra, và bất ngờ sức nặng bị hụt hẫng và con ếch nó đã mệnh chung và nó tái sinh lên ở cõi trời làm vị thiên tử, có tên gọi là thiên tử ếch. Và nhìn thấy cái cung điện của mình, những cái quả an lạc của mình, thì vị thiên tử này quán xét lại ta được những sự an lạc này do đâu, nếu nhận như người pháp. Cho nên từ cung trời thiên tử đó cùng với tùy chúng mình xuống nghe pháp Đức Thế Tôn. Và sau thời pháp đó thì vị thiên tử đó chứng quả vị luôn. Thì chúng ta thấy rằng á, cái người mà tạo cái nghiệp lành đó phải là con ếch, nó chính là con ếch. Bởi vì con ếch nghe pháp, con ếch cung kính pháp, con ếch tôn trọng người nghe pháp. Nhưng mà cái hưởng quả an lạc đó lại là vị chư thiên chứ không phải là con ếch. Nếu bảo rằng ta làm ta hưởng thì chính rằng con ếch kia phải hưởng chứ không phải vị chư thiên hưởng. Cho nên điều này á, khi mà Đức Thế Tôn ngài bác bỏ là để diệt trừ đi một cái tư tưởng hoài nghi, xin lỗi, một cái tư tưởng chấp vào một cái bản ngã thường hằng bất biến. Chính vì khi câu nói rằng ta làm ta hưởng hay là ta làm ta nhận lại, và với một cái tư tưởng lớn như vậy thì bị rơi vào cái tà kiến bản ngã, tức là cho rằng có một cái bản ngã này nó thường hằng bất biến. Đại khái rằng nếu như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là khi chúng ta là một con người mà chúng ta tạo những việc lành thì chính kiếp sau chúng ta cũng là con người đang hưởng lại những quả lành đó. Hoặc là ta là một con người tạo những việc lành đó, hay hoặc là tạo những ác nghiệp đó, thì kiếp sau chúng ta cũng tái sinh lại làm con người để rồi nhận lấy những cái ác quả đó. Và đó là một cái tài kiến cần phải diệt trừ đi, không nên chấp nhận đó. Người Phật tử chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng có quan niệm rằng ta làm rồi ta hưởng. Đây là cái thông dụng thường tình, chúng ta hiểu như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu cho cái chiều sâu thẳm đó. Bây giờ mà chúng ta có một cái tư tưởng đó thì chúng ta hiểu rằng bây giờ ta đang bị ngấp nghé một cái tà kiến gọi là thường kiến. Nó rất là vi tế, rất là khó nhận dịch. Những danh từ như ta làm ta nhận, hay là người khác làm người đó khó chịu hưởng quả, đó là những danh từ để mà nói lên mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm á, là không có người làm mà cũng không có người nhận. Chúng ta phải hiểu được như vậy để mà đẩy lùi đi một cái tà kiến về bản ngã. Rồi bây giờ câu thứ hai, khi nói rằng là không phải mình làm người khác làm mình thọ nhận, phải không? Đức Thế Tôn ngài cũng bác bỏ, nói không phải như vậy. À, tại sao vậy? Nhưng mà cái người Phật tử chúng ta cũng thường có một tư tưởng như vậy. Một tư tưởng là điểm thứ nhất đó, Đức Phật ngài bác bỏ đó, nó là cho một cái tư tưởng là có như ngày xưa là thời của Đức Phật có những cái nhóm Bà La Môn hay nhóm du sĩ tin rằng có một đấng thượng đế, và những cái gì khổ hay lạc này đó là do đấng thượng đế đó ban cho hoặc là trừng phạt. Chúng ta mất đi những cái tự do đó, những cái an lạc mà chúng ta có là do sự an bài, sự sắp xếp của vị thượng đế. Còn cái sự đau khổ hay là sự bất lạc, nó là do vị thượng đế trừng phạt, bởi chúng ta đã xúc phạm đến vị thượng đế đó, tức là không biết cung kính hay là cúng dường đến vị thượng đế đó. Để cung kính hay cúng dường đến vị thượng đế đó thì cần phải tạo thành lập những cái tế đàn, mà lễ vật càng trọng hậu, càng đặc biệt ở thế gian bao nhiêu thì vị thượng đế càng hài lòng bấy nhiêu, và vị thượng đế đó sẽ ban cho những cái hạnh phúc ở trong tương lai. Cho nên từ đó nảy sinh ra những cái tế đàn mà thuộc về tế đàn của máu nhuộm đầy như là giết những con vật, giết những con người, những đồng nam đồng nữ vân vân. Trên Đức Thế Tôn ngài bác bỏ, và thậm chí trong kinh tạng ngài có chỉ ra rằng á, nếu như có một thượng đế mà những quả khổ, những cái điều bất trắc hay là những cái điều không được an vui mà chúng ta nhận đây, thì chúng ta sẽ có một cái vị thượng đế ác độc, một vị thượng đế ác độc. Bởi chính vị thượng đế này ban cho chúng ta những hạnh phúc, đồng thời cũng có thể trừng phạt chúng ta. Mà một khi vị thượng đế mà trừng phạt chúng ta thì rõ ràng vị thượng đế đó có một tâm rất ác độc. Mà vị thượng đế thì luôn luôn phải có tâm bác ái, không thể có một cái tâm ác độc được. Điều kiện để cho một cái vị được gọi là thượng đế đó phải là toàn tri và toàn năng, cộng thêm nữa là phải có tâm bác ái mới có thể được kết thành một cái được gọi là vị thượng đế. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua một cái những cái lý luận để nói về ông thượng đế. À, chúng ta chỉ nói rằng là nếu như có một thượng đế mà chúng ta nhận được những cái quả bất lạc, cũng đã những cái điều đau khổ đó đó, thì rõ ràng chúng ta có một ông thượng đế ác độc. Bởi vì mà không phải mình làm mà người khác làm mình hưởng. Đây là một cái tư tưởng mà thuộc về cũng tà kiến, mà thuộc tà kiến thuộc về cái bản ngã của tha nhân chứ không phải là bản ngã của chính bản thân mình. Vị thượng đế thì thường tồn bất biến, nó không có sinh tử trong đó, nó luôn luôn thường hằng, và tất cả vị thượng đế này sẽ chi phối cái đời sống của tất cả chúng sinh, từ con người cho đến những con vật khác. Đây là một cái dạng kha thứ nhất mà Đức Phật ngài bác bỏ. Dạng thứ hai mà Đức Phật ngài cũng bác bỏ nữa, mà dạng này thì người Phật tử chúng ta hiện nay mang tư tưởng này cũng khá nhiều, nó không phải là ít. Nó tức là mình nghĩ rằng mình làm phước á, thì người khác hưởng. Nếu như không hiểu được như vậy, nếu không nghĩ như vậy, thì các người Phật tử chúng ta thì không có tạo những cái phước rồi hồi hướng phước đến thân mộng nghĩa thuộc đã quá dạng, hoặc là hồi hướng phước đến cho chư thiên. Mà rõ ràng là chúng ta là một con người tạo những cái phước như là bố thí, như là trì giới, như là cung kính, như là phục vụ vân vân, rồi chúng ta hồi hướng đến thân bằng nguyên thuộc, rồi thân bằng nguyên thuộc nhận được cái quả phước đó, hoặc là những gì chư thiên nhận được quả phước đó. Đây chẳng khác nào người khác làm mình hưởng, hoặc là mình làm người khác hưởng. Ở một cái dạng mà mình làm người khác hưởng hay người khác làm mình hưởng, nó cũng có cái dạng giống nhau, tức là có một cái tha ngã làm rồi tạo ra, rồi mình nhận lấy, mình hưởng lấy. Như chúng ta biết là vua Bình Xây Dương cúng dường Trúc Lâm Tịnh Xá, hồi hướng quả phước này đến cho những thân bằng quý thuộc đã quá giảng, rồi những thân bằng quý thuộc đó nhận nhận được cái phước đó tái sinh ra nhàn cảnh. Câu chuyện này thì hầu như tất cả người Phật tử chúng ta đều biết, và cũng từ câu chuyện này thì người Phật tử chúng ta đều luôn luôn có một cái tư tưởng rằng mình làm người khác hưởng. Nó rõ ràng chúng ta là người đã tạo việc lành, còn thân bằng quyến thuộc chúng ta đâu có tạo đâu, thì thân bằng quyến thuộc chúng ta hưởng cái này. Với người nào có một cái tư tưởng như vậy mà nó không khéo léo thì cũng dưới mắt chồng có tạc kiến. Trong thực tế thì chúng ta chỉ là một cái duyên, tạo duyên để trợ giúp cho những người mà có hữu duyên đó mà thôi. Chúng ta nhìn thấy rằng á, Đức Phật ngài không có ban đạo quả cho bất kỳ ai cả, Đức Phật ngài không có diệt trừ tham sân sân si cho ai cả. Trên hình thức thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài giảng pháp trên kinh tạng hay là lục tạng, chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết lên những bài pháp rồi người nghe chứng đắc được đạo quả, để chúng ta hiểu rằng á một cách mà vô thức hay là một cách cách mà nó không có cái suy ngẫm đó. Này Đức Thế Tôn ngài ban đạo quả lên cho người A người B, cho cái những vị hữu duyên. Thực tế không phải, thực tế không phải. Và điều này chúng ta có thể kiểm chứng ở qua một cái đoạn kinh chú giải trong kinh Pháp Cú. Thì có một lần nọ Đức Thế Tôn thấy duyên lành của đại chúng, ngài mới hỏi rằng Đức Xá Lợi Phất này, Xá Lợi Phất, ngươi có hiểu về gì về tính quyền hay tính lực chăng? Thì Đức Xá Lợi Phất mới trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, với những ai chưa nghe chưa biết chưa thấu rõ niết bàn, người đó còn có thể tin vào người khác, nghe vào người khác. Mà với những ai đã chứng thật, đã biết rõ, đã thấu rõ pháp bất tử, người đó không còn tin vào người khác nữa. Nghe câu trả lời của Đức Thế Tôn, của Đức Xá Lợi Phất đối với Đức Thế Tôn vậy, chư Tỳ Khưu mới suy ngẫm rằng, mới bàn luận nhau đó, à thì ra giờ đây tướng quân chánh pháp hay là Đức Xá Lợi Phất không còn tin tưởng vào Đức Thế Tôn nữa. Đức Thế Tôn ngài nghe sự đàm luận của chư Tỳ Khưu, Đức Thế Tôn ngài phán dạy này, chư Tỳ Khưu, không phải ý của Xá Lợi Phất nói như các thầy nghĩ như vậy. Khi mà Xá Lợi Phất nói rằng với những ai chưa nghe chưa biết chưa thấu rõ pháp bất tử thì còn có thể tin vào người khác, nếu mà niềm tin đó nó không chính xác, bởi vì nương theo niềm tin đó nó có thể có tà kiến sự thật. Mà nếu những ai đã nghe, đã thấy, đã biết rõ, đã thấu triệt, đã chứng đạt được cái pháp bất tử thì người đó sẽ không còn tin vào người khác nữa. Bởi sao? Bởi vì vậy chứng thật cái vị chất giải thoát, cái hương chất giải thoát rồi, mà đã chứng thật rồi đâu còn phải tin vào những người khác nữa. Bởi vì đã nếm được cái hương vị giải thoát, đã hiểu rõ được cái hương vị giải thoát, thì cái niềm tin này nó có, nhưng mà không phải là cho niềm tin vào người khác, mà niềm tin đó nó thật sự có. Cho nên phải tự tin, tức là cái tin mà cái điều mà mình đã chứng thực được, nó không phải là không có niềm tin, nhưng mà không còn tin vào tha nhân nữa. Với những ai chưa nghe chưa biết chưa thấu rõ pháp bất tử thì còn có thể tin vào người khác, nhưng mà với những ai đã nghe đã biết đã thấu rõ pháp bất tử thì không còn tin vào người khác. Và Đức Thế Tôn ngài cũng phán dạy rằng này, chư Tỳ Khưu, quả thật như vậy, Như Lai không ban phát đạo quả cho ai cả, mà Như Lai chỉ hướng dẫn và tự người đó đi tìm lấy cái pháp giải thoát để chứng đạt được pháp giải thoát, chứ Đức Thế Tôn ngài không ban cái thánh quả cho ai cả, mà tự người đó đi tìm lấy cái thánh quả. Cho nên nếu nói rằng là người khác làm mà mình hưởng mình nhận, mà phần lớn chúng ta cũng có một cái ý nghĩ như vậy, khi chúng ta tạo những việc lành như là bố thí hay trì giới, chúng ta hồi hướng đến thân bằng kỹ thuật, thì chúng ta cho rằng nó là do mình làm rồi người khác hưởng. Thực ra chúng ta chỉ tạo duyên mà thôi. Cũng như thời giảng pháp của Thế Tôn, ngài tạo duyên hay là tạo điều kiện để người đó nỗ lực thực hành cái pháp suy ngẫm, tức là pháp quán, Rồi tự người đó diệt đi những cái phiền não, diệt đi những cái ô nhiễm, diệt đi tham sân si. Đức Thế Tôn ngài không diệt tham sân si cho ai hết. Ngài biết tất cả các pháp nhưng không phải ngài làm được tất cả các việc. Và chính tự chúng ta là người đi tìm lấy cho chúng ta. Trên câu kệ pháp cú vừa rồi quý vị học tự xây hải đảo. Ai xây hải đảo và ai là người ở trên hải đảo đó? Không có ai cả. Không có ai cả. Vậy thì ai? Hải đảo này được xây lên bởi do ai? Sinh do bởi cái tâm sở tư, hay là bởi một, đi chung với một cái tác ý, hay là một cái ước nguyện, tức là cái dục? Không có ai xây cả. Không có người A xây, không có người B xây, mà nó chỉ có là một cái tâm sở tư, nó là chetana mà thôi. Vậy ai là người nhận? Không có người nhận, không có người nhận, mà chỉ có tâm sở thọ nhận mà thôi. Những cái đau khổ, những cái an lạc, những cái không đau khổ cũng không an lạc nữa, nó chỉ cho tâm sở thọ chúng. Mặc dù trên hình thức là chúng ta nói là tôi vui, tôi buồn, tôi không vui không buồn, đó là trên hình thức. Tuy nói rằng bằng cái ngôn từ vậy nhưng chúng ta phải hiểu rằng nó không có cái tôi vui, không có cái tôi buồn, không có cái tôi không vui không buồn, mà chỉ có cái tâm sở thọ hoặc là hỷ hoặc là thọ ưu hoặc là thọ xả, có thể thôi. Không có người làm, không có người làm, không có người làm phước, không có người tạo ác nghiệp, mà chỉ có tâm sở tư tạo ra tội lỗi, tâm sở tư tạo ra những phước thừa phước lậu, có thế thôi. Cho nên cái tư tưởng mà bảo rằng đó là khi mình làm người khác hưởng đó, nhất là cho rằng khi mà mình tạo phước mình hồi hướng đó mà người khác hưởng đó, nếu không khéo chấn chỉnh cái tư tưởng này thì chúng ta cũng rơi vào một dạng tà kiến, tức là do tha nhân làm mình hở, mình chính là tha nhân của thân bằng nguyên thuộc. Mà hay là nếu thân bằng nguyên thuộc chúng ta làm đó mà chúng ta nhận, chúng ta hưởng à, thì cũng người khác làm mình hưởng. Mà trong kinh tạng thì cũng có nhiều câu chuyện như vậy, như là trường hợp một vị sa di có tên là Sanu. Ông ra tụng kinh xong hồi ông hồi hướng một cách vô tư rằng do phước này sinh hưởng thân bằng nguyên thuộc đã quá giảng, và con dạ xoa là người mẹ kiếp trước đã nhận được phước này. Bà nhận phước này bà hoan hỷ, và khi bà biết rằng đây đứa con kia, quá khứ của mình đang tạo những việc thiện, chính hoan hỷ việc thiện đó đó, bà mới nhận được. Rồi đến một lúc nào đó, đó bà cứ cảm giác rằng là sao mà những gia nhà dạ xoa không còn tôn kính bà như xưa nữa, thì té ra là cái ông sa di này ông khởi ý hoàn tục, nhà dạ xoa đó nghĩ rằng chính do ông này có khởi là một cái tư tưởng hoàn tục cho nên phước tâm đã mất, cho nên dạ xoa không còn tin tưởng nữa, cho nên nhà xoa này nó nhập vào ông sa di Sanu và cảnh cáo rằng nếu ông sa di này hòa tục thì nhà xoa kia sẽ sát hại, sẽ chết. Cho nên vị sa di không hòa tục và ở lại tu tập, và thời gian sau chứng nó bắt đạo quả a la hán. Nhưng mà có phải rằng cái tư tưởng của ông vì sa di sa nú nó muốn hoàn tục và khiến cho cái phước của người nữ gia xoa này bị mất đi không? Tức là người khác làm mà mình phải nhận, Nghe không? Say gì say nú, muốn hoàn tục khỉ hoàn tục, thì phước dạ soi kia bị mất. Mà nếu như vậy thì chúng ta thấy là mỗi người nào mà muốn hoàn tục á, đang tu tập muốn hoàn tục á, thì phước của gia đình bị mất. Điều này thấy không hợp lý, không hợp lý. Nếu vì sa môn đang tu tập mà vì một lý do nào đó mà phải hoàn tục chẳng hạn là, thì phước của gia đình kia bị mất đi. Chúng ta thấy nó không có hợp lý chút nào cả, không hợp lý. Mà cái phiền não đó là phiền não riêng của mỗi cá nhân, nó chỉ có một cái ảnh hưởng mà thôi. Nó tựa giống như là một cái cây có bóng mát cả đó. Chúng ta phải hiểu là một cái điểm này nó khá đặc biệt chút, như là một cái cây có cái bóng mát tốt. Một người nào đó đi tới đó nhờ cái bóng mát đó, cái người đó được mát mẻ, không bị nóng bức nữa. Nhưng mà sự nóng bức đó là chính bản thân người đó, chứ không phải do bóng cây. Bóng cây chỉ tạo duyên mà thôi, tạo duyên lành mà thôi, nó bị ảnh hưởng mà thôi. Chứ còn cái gốc rễ cũng phải từ người đó. Cái thọ lạc này nó không phải cái bóng cây ban cho, không phải. Bởi vì khi mà mình ở trong bóng mát như vậy, nó có một thọ lạc. Nên cái thọ lạc này không phải do bóng cây này nó mang tới. Nếu bảo rằng thọ lạc này do bóng cây mang tới, khi nào buồn bực đi tới bóng cây đó tự nhiên có an vui, nói điều này không đúng, không hợp lý. Khi nào sầu khổ, khi nào mà gặp những cái bất trắc, cái đau khổ, cái đi tới bóng cây đó, thì bóng cây đó sẽ đem tới cái sự an lạc, sẽ đem tới cái sự an vui. Khi nào bệnh hoạn thì đi tới bóng cây đó nó sẽ hết bệnh. Cái điều này không thể xảy ra. Mà bệnh hay là đau khổ đó, nó chính là cái quả khổ. Cái bóng cây kia nó chỉ tạo duyên khiến cho người đó được sự an lạc. Mà cái an lạc tự người đó có, chứ không phải do bóng cây ban cho. Nếu hiểu rằng tôi ngồi với bóng cây này mát quá, bóng cây này cho tôi đi được có sự an lạc, người đó đã hiểu sai. Mà một khi đã hiểu sai có nghĩa là một dạng của tạp kiến. Như thế nào cũng vậy, cái phước này cũng giống như cái bóng cây đó đó. Rồi bóng cây này, quý vị nên ráng nghiệm suy chỗ này chút xíu. Cái bóng cây này nó chỉ trợ giúp cho, hoặc là nó tạo một điều kiện để khiến cho cái sự an lạc từ ở bên trong nó nảy sinh lên, chứ không phải bóng cây này cho chúng ta sự an lạc. Không nên hiểu như vậy, mà nó làm duyên. Nó tạo điều kiện để từ bên nội tâm chúng ta khởi lên một cái sự an lạc. Nhưng mà không ta bám chấp rằng bà cho rằng cái bóng cây này nó cho chúng ta sự an lạc, không có. Cái phước cũng vậy, cái phước cũng vậy. Khi mà chúng ta hồi hướng cái phước đó, chúng ta có tạo điều kiện để cho cái người kia họ có phước đó, đó. Bây giờ nó nảy sinh cái quả, tạo điều kiện cho cái phước của họ nảy sinh cái quả, chứ không phải chúng ta mang cái quả đến cho người ta. Không có, không bao giờ có sự kiện xảy ra. Cũng như Đức Tôn ngày giảng pháp nữa đó, ngài tạo điều kiện, tạo duyên cho những ai mà có đã tích lũy cái ba la mật ở quá khứ. Và bây giờ nghe cái lời giảng này, nỗ lực tinh tấn quán sát, mà cái sự nỗ lực tinh tấn quán sát này nó chính là do nội tâm của người đó, chứ không phải do Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn chỉ giảng pháp, chỉ tạo điều kiện, chỉ tạo duyên mà thôi. Mà người tự người đó sẽ nỗ lực, cộng thêm những cái tích lũy của ba la mật, những cái phước hành, những cái phước độ. Và bây giờ sau khi gom góp hội tụ lại thì nảy sinh ra một kết quả là đạo quả. Mà đạo quả đó không phải do Đức Thế Tôn bày, nếu là giải pháp của Đức Thế Tôn, nó tự giống như là một cái thang thuốc để trị một chứng bệnh. Vị lưu y kê toa đó thì cái người đó phải tự đi tìm những cái thuốc đó rồi sắc theo và sắc thuốc đó, phơi thuốc đó với liều lượng đó thì bệnh kia hết, thì tự người đó làm chứ không phải ông lương y làm cho cái bệnh này là hết, chuyện nó không có. Cho dù vị lương y đó theo thời cuộc này đó thì bốc những thang thuốc, hốt những thang thuốc rồi uống hết bệnh. Người đó nói rằng bác sĩ này giỏi, trị tôi hết bệnh. Thật sự chính bản thân mình trị. Những viên thuốc đó ông bác sĩ kê toa mình đại lên uống, chứ ông bác sĩ cũng không làm cho mình hết bệnh, không làm. Đức Thế Tôn cũng vậy, ngài dạy giảng pháp giải pháp để tạo điều kiện cho chúng ta thực hành, chúng ta hiểu rõ, chúng ta thực hành, và sự thực hành của chúng ta mới mang tới kết quả. Ở cho nên chúng ta đừng có hiểu lầm rằng là mình làm phước người khác hưởng, bây giờ đó là một dạng tài chính đó. Cho nên hồi hướng phước báo cũng vậy, nó là chúng ta tạo điều kiện để cho cái phước lành của người đó có, rồi có cái điều kiện nó khai mở ra. Mà một khi đó cái đời điều kiện khai mở đó thì cái phước đó nó trổ quả, người đó an vui. Cũng như câu chuyện của vua Bình Sa Vương hồi hướng Thân Bằng Nguyễn Thuộc, nó thật ra cái phước của Thân Bằng Nguyễn Thuộc này có chứ không phải không có. Ngày xưa đã từng là những người nấu nướng để phục vụ cho Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ khưu, nó có chứ không có. Nhưng mà trong cái nghiệp này nè, cái việc làm này á, nó có trắng có mà cũng có đen có, bởi vì ăn chặn ăn bớt ăn trước những cái gì dành riêng cho chư tăng, cho nó mới sướng khổ cảnh. Do mình tạo, do những người này tạo ra cái nghiệp đen trắng này thì cái quả đen này nó dẫn sướng khổ cảnh, nhưng mà quả trắng nó còn, cái nghiệp trắng nó còn. Đó. Thì khi mà hồi hướng phước đó, nó tạo điều kiện cho cái nghiệp trắng kia nó trổ, do nấu nướng, do có tạo những vật thực cúng dường chư tăng, cho nên sau khi hồi hướng cái phước này, những cái hàng ngạ quỷ đó nó phát sinh ra những cái vật thực và những cái hồ nước để mà xuống tắm rửa được mát mẻ thoải mái, để tạo dụng được những cái món ăn tốt đẹp. Tưởng là mười phước mình Thái Dương đem tới, thật sự không phải, không phải. Bởi vì phước ông Bình Thái Dương có, mà cái phước đó nó đã tích lũy, nó có thể là chứng đạt được đạo quả. Nếu phước Bình Thái Dương mà có mang tới thật sự thì hàng quỷ là phải chứng đạt được đạo quả. Nhưng mà không, bởi vì cái phước của những hàng chúng sanh ngạ quỷ này nó chỉ ở giới hạn đó thôi. Dĩ nhiên nói xong mà quý thuộc rồi, nếu giả sử là quý vị là một cái người mà chứng đạt đạo quả mà có khả năng được, quý vị có thể ban cái đạo quả này đến cho thân bằng nguyên thủ được, nhưng điều này không thể xảy ra, không thể xảy ra, không thể có được. Rồi lần thứ hai mà lại cúng dường nữa, rồi cúng dường y nữa, thì hàng hạ quỷ hoan hỷ, hoan hỷ đã tạo một cái phước mới. Bởi vì hoan hỷ với phước là một trong 10 cái điều tạo phước, 10 điều tạo phước, nó hay là 10 nhân tạo phước, nó cộng thêm ghê phước quá khứ có dịp khai trời khai mở nữa, cho nên chúng sanh đó, những hàng ngạ quỷ đó dứt kiếp ngạ quỷ tái sinh thiên. Nhưng mà thực tế thì chính là phước của người đó hưởng, chính cái phước mà của chúng sanh đó đã tạo lựa tạo rồi thì bây giờ nó thời trổ quả. Cho nên chúng ta sẽ không có nhầm lẫn nhau đó, và mỗi khi mà chúng ta hồi hướng phước báo là chúng ta hiểu rằng chúng ta chỉ là cái người mà trợ duyên mà thôi, còn chúng sanh kia có cái phước tích lũy trước hay không, có hoan hỷ phước này không, thì chúng sanh đó tự mình ra khỏi khổ cảnh, tự mình được sinh lên cõi an vui. Chúng ta không có làm được cái gì đem chúng sanh khác từ địa ngục lên thiên đàng, từ cảnh giới ngạ quỷ lên nhàn cảnh, chúng ta không có khả năng đó. Chúng ta không có khả năng, chính là Phật còn không có khả năng đó, nói gì chúng ta. Nói chung là không có nên có một cái nghĩ đó. Và như vậy một cái ý nghĩa thứ hai, giờ tới đây quý vị sẽ nghĩ rằng đó là vậy thì ai làm ai nhận. Chúng ta trả lời quý vị rằng đó, không ai làm, chỉ có tâm sở tư làm. Không ai nhận, chỉ có tâm sở nhận nhận. Và cái gọi là chúng sanh, cái gọi là chư thiên, cái gọi là phạm thiên, cái gọi là súc sanh, vân vân, nó chẳng qua là một sự chuyển tiếp từ cái thể này sang thể khác theo nhân theo duyên, chứ không có tự nhiên. Cũng giống như cái ngọn lửa đầu hôm và cái ngọn lửa cuối hôm dường như nó là một. Trong một cái đèn chúng ta thấy một cái ngọn lửa đầu hôm, rồi gần sáng cái ngọn lửa vẫn còn, chúng ta cho nó là một ngọn lửa, nó không phải. Nhưng mà từng cái đốm lửa nó sinh nó diệt, nó sinh nó diệt, nó nối tiếp với nhau. Nhưng mà thường thường cái ngày như ngày Narada, ngày giải thích cái điểm này, nó không phải một mà cũng không phải hai, nhưng mà cái dạng sau nó do nối tiếp với dạng trước, nó từ cái trước để rồi nó nối tiếp tiếp diễn, mà thuật ngữ được gọi là bát tí sanh thí, nối liền. Hoặc rã trong bộ duyên được gọi là vô gián duyên, tức là một sự trợ giúp mà không hề gián đoạn, anh ta ra bắt thì vô không hề gián đoạn. Và chúng ta hiểu được như vậy cái danh sách này nó có nhân có duyên, chính cái nhân duyên này nó chuyển tiếp từ cái thể này sang thể khác, từ thể của một con người sang ra thể một của chư thiên, từ thể chư thiên nó trở thành xuống là một con người, hoặc là từ một con người trở thành xuống súc sanh, rồi từ súc sanh nó lại chuyển tiếp để nó trở thành một con người hay là một chư thiên. Nó sẽ luân chuyển theo nhân theo duyên, bao giờ còn nhân còn duyên thì nó còn luân chuyển. Và cái nhân duyên đó, nó hình tượng ở bên ngoài nó là như vậy, nhưng bao giờ nó còn luân chuyển mà nó dẫn tới tái sinh, thì cái nhân duyên đó nó xoay quanh hoặc nó bám lấy, nó nắm lấy cái gốc rễ của nó. Nó tự như giống như người dây leo vậy đó, mà bám lấy một cái thân cây, hoặc nó nữa giống như những cái chùm gửi bám lấy một cái thân cây để nó tồn tại, để nó phát triển. Cái thân cây đó là gì? Thân cây đó chính là tham ái hay là cái ái. Chính cái ái này nó là cái cốt của loại nhân duyên phải tái sinh trong luân hồi. Dĩ nhiên còn tái sinh trong luân hồi là còn nhân còn duyên. Như Đức A Sa Chí dạy, Đức Sa La Phất vậy, các pháp sinh lên do nhân. Đức Tôn ngài đã chỉ ra nhân đó, khi nhân đó diệt pháp đó diệt, bậc Đại Sa Môn ngài thường dạy như vậy. Vì cái nhân cái duyên này mà nó còn dẫn tới lưu chuyển trong luân hồi đó, thì nó phải xoay quanh cái trục của ái, mà đi theo ái chính là vô minh. Hai cái trục này rất là quan trọng. Chứ còn nhân còn duyên thì nó còn tiếp diễn, nối tiếp mà hết nhân hết duyên thì danh sách này chấm dứt. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy, nắm bắt được để chúng ta không nhầm lẫn rằng người khác làm ta tạo mà ta hưởng. Bởi vì ta người khác làm ta hưởng được thì ta làm người khác hưởng được, do người khác ta có thể ảnh hưởng được bị cái mất cái phước của chúng ta, hay là tự chúng ta đã làm ảnh hưởng mất phước mình, chứ chẳng ai làm phước mình mất cả, mà tự chúng ta là cái người quỷ gì cái phước, do cái tạo nhân tạo duyên khiến cho cái phước chúng ta bị quỷ. Một số Phật tử hiểu lầm cái bài kinh Hằng Ma. Ở trong bài kinh Hằng Ma, Đức Bổn Kiền Liên nói là tiền kiếp của ngài là một ác ma tu si, và ác ma tu si này không hài lòng, tức là có sự chống đối với Đức Phật, các cú sanh phá mà chưa tăng, mà Đức Phật các cú sanh phá không xa lại chúng ta lắm, tức là không có xa lắm. Bên ngay trong cái hiền kiếp này là vị Phật đầu tiên của kiếp trái đất này. Nhưng mà quý vị thấy một cái người mà đã nhiều cái kiếp ba la mật đến mức độ mà một A Tăng Kỳ cộng 100.000 kiếp trái đất chứ không ít đâu. 100.000 kiếp trái đất cộng với một A Tăng Kỳ với một cái 10 pháp độ căn bản, có những lúc mà có thể tăng thêm ở tạo những cái phước ba la mật ở bậc trên hay bậc thượng cũng có chứ hay không. Vậy mà ngay trong hiền kiếp này vẫn còn có tư tưởng chống đối Đức Phật nhà chư tăng, đó là tiềm năng đức một kiền liền, nó khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm. Và chúng ta phải kinh sợ, kinh sợ chứ không phải là chúng ta khinh thường được nữa. Một người đã tu tập, đã tạo trữ phước độ với một thời gian dài như vậy mà ngay chính trong hiền kiếp này lại có sự chống bán Đức Thế Tôn cùng với chư tăng, thì Đức Một Kỳ Liên cho các ác ma ra trong bụng mình á, mới nói là ngươi không biết ngươi chính là cháu của ta. Cái lúc mà trong thế gian này rực sáng với hào quang của Đức Phật Các Cú Sanh Phá, ta là ác ma Lucy. Một lần nọ Đức Thế Tôn Các Cú Sanh Phá cùng chư tăng ngự vào một cái làng đi cứu thực, ta nhập vào dân làng đó và dân làng đó nó chửi mắng, đã nguyền rủa, đã có những lời thô ác đối với Đức Phật và chư tăng. Nhà Đức Phật Các Cú Sanh Phá đã nhắc nhở rằng này chư tỳ khô, hãy giữ tâm an tịnh bởi vì ác ma Dusi đã nhập vào dân làng, và trong cái dân làng đó không ai cúng dường Đức Phật Các Cú Sanh Phá cùng chư tăng. Rồi Đức Thế Tôn ngài cùng chư tăng ngự qua căn là cái ngôi làng thứ hai, thì ác ma Dusi ngẫm nghĩ rằng các vị sa môn này thật là có đức nhẫn nại tuyệt vời, dù bị nghe mắng, nghe nhiếc, nghe chỉ trích những lời thô ác nhưng mà vẫn yên lặng, tâm nhẫn bình thản, và tự thêm một cái vũ khí thứ hai nữa. Thì lần nãy Manusi nhập vô trong những dân làng tán thán ca ngợi ân đức của Đức Phật, ân thức của chư tăng. Thì Đức Phật cũng nhắc nhở là này chư tỳ khưu, chớ có để tâm sao động vì đây là ác ma Dusi nhập vào dân làng. Cả hai lần thất bại, ác ma Dusi tức quá mới nhập vô đứa bé, cầm miếng viên đá chọi vào trong đầu của Đức Quý Thú Rá, đại đệ tử của Đức Phật. Vừa khuất tầm nhìn, ác ma Dusi rớt xuống khổ cảnh. Và trong bản kinh ghi rằng những dân làng nào mà mắng chửi, chửi rủa, chỉ trích Đức Phật Các Cú Sanh Phá cùng với chư tỳ khưu, những dân làng nó bị rớt xuống khổ cảnh. Còn những dân làng nào mà tán thán ca tụng khen ngợi trung tỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng thì dân làng nó được sinh thiên. Nghe đoạn kinh đó chúng ta ngẫm nghĩ, ồ ác ma Dusi nhập vô dân làng Rồi dân làng nó tạo ác nghiệp, nó rớt xuống khổ cảnh. Ác ma Lucy làm dân làng kia nhận lấy quả đó. Rồi ác ma Lucy nhập vô dân làng tán thán ca ngợi, tán thán. Rồi dân làng đó lại tái sinh thiên, đất ác ma Lucy làm mà dân làng hưởng. Rồi chúng ta hiểu lầm như vậy. Nó thật ra đó thì ác ma Lucy chỉ tạo điều kiện để dân làng đó nó tạo thành một ác nghiệp hoặc là tạo thành một thiện nghiệp mà thôi. Bởi sao? Bởi vì dân làng mà đã mắng chửi Đức Thế Tôn cùng với chư tăng đó từ lâu rồi, ôm ấp hiềm hận những cái giới một tư tưởng này, thì ác ma Lucy chỉ cần kích động cái thì tự người này tự nhóm nhân này sẽ làm ra, chứ không phải ác ma Lucy có khả năng làm vậy. Không có với là kích động. Cũng vậy, nếu mà tâm quý vị mà bình thản á, chúng ta xin trình bày quý vị rằng nếu mà tâm quý vị mà an an tâm an trú được trong giới ly tham ly sân ly, tức là áp chế được tham sân, thì không có bùa chú nào vô gì được. Dĩ nhiên phải đặt lên là nản giới, không có ai bỏ bùa gì được. Dĩ nhiên ở trên cái này nền tảng giới đã đành rồi, nhưng mà nghe người ta nói gì đó thì ráng đình chỉ áp chế cái tham cái sân này, không cách nào mà bùa chú gì ô gì được. Mà chính á, mà bùa chú có thể xâm nhập quý vị á, thì cũng chính là do có tâm mình đã khởi nên tham nó bất ổn, tâm mình khởi nên sân bất ổn, nó mới vô được, nó kích động được. Còn nếu mà không giữ tâm bình thản, áp chế được tham sân không cách nào. Dĩ nhiên chúng ta nói rằng á, chính giới á, nó hỗ trợ cho cái tâm an tịnh, nó là cũng tạo điều kiện cho tâm an tịnh này, chứ không phải không. Chúng ta thấy những cái luật nhân duyên nó đi như vậy. Cũng giống như quý vị mà ghét một ai rồi đó, chỉ nghe nói tên quý vị cũng khó chịu, nhưng nghe tới tên bình thường nữa, mà chỉ nói tên bình thường này nó chính là duyên để cho cái bực tức từ lâu nó ngấm ngầm, nó ôm ấp, nó dồn nén, nó cơ hội bộc phát ra. Như thế nào cũng vậy, dân làng này đã bất mãn, đã không cung kính từ lâu rồi đối, tức là nó dồn nén. Thì ác ma Tu-si này chỉ cần kích động chút, tác động chút là tự nó cái bộc phát ra. Còn ngược lại như dân làng mà cung kính tán thán, bởi vì từ lâu cũng đã từng có một khuynh hướng này, nhà được dồn nén, được tích lũy. Cũng giống như quý vị mà thương mến ai, chỉ cần nghe tên người đó tự nhiên là thích, được rồi, hơi quen. Sự mà nghe tên cái người này chẳng qua chỉ là một cái duyên mà thôi, một điều kiện mà thôi. Nhưng mà trước đó cái bản tâm của chúng ta đã thích người này, bản tâm người ta cũng mình đã cũng đã hân hoan với người này, nó chỉ cần nghe là một tiếng thôi là hân hoan thích thú. Cho nên trong kinh ước nguyện của Phật A Dạy là gì, tỳ khưu mà có nguyện chân chánh đó, ta phải thực hành được giới định tuệ để thân bằng biết tàu của ta khi nghĩ đến ta sẽ cảm thấy hân hoan. Bởi vì thân bằng biết thuộc mà người có cái trí thì biết gì sa môn này là thực hành giữ gìn giới nghiêm tịnh, thực hành những thiền tịnh, tu tập những tuệ quán, với ngày dĩ nhiên có cái hân hoan, có cái cảnh tịnh. Và khi nghĩ tới vị này thì cái tâm được hân hoan, tâm nó tốt đẹp. Mà trong khi mệnh chung mà nghĩ tới vị này nữa mà tâm với tay không hân hoan tốt đẹp nữa, thì những thân bằng quý thuộc này sinh về cõi trời. Nó cái điều kiện nó duyên, chứ không phải cái người này nghĩ tới cái ông tỳ khưu này, nghĩ tới cái vị trưởng lão kia rồi được sanh về cõi trời, không phải, mà chỉ là đạo duyên mà thôi. Chúng ta nắm bắt này cũng vậy, những dân làng này từ lâu đã tán thán, đã cung kính Đức Phật và chư tăng, ác ma tu si chỉ cần tác động và họ bộc phát ra, và chính vì đó họ đã được tái sinh lên cõi trời. Nó nhàn cảnh chứ không phải Ác Ma Tu Si đem tới cho họ, không phải Ác Ma Tu Si làm mà họ nhận, không phải. Và chúng ta phải nắm bắt như vậy. Rồi câu cách trả lời thứ ba của Đức Phật là không phải người khác làm, không phải mình làm, mình nhận phải không? Trên đời này không có gì ngẫu nhiên cả, không phải người khác làm mà cũng không do mình làm mà mình nhận được, thì nó là tính chất ngẫu nhiên, tức là phi nhân phi duyên. Mà cái lý thuyết mà vô nhân hay là vô hành hay là vô quả, đó là một cái đoạn kiến, một cái tà kiến khác, rất là ngẫu nhiên. Trên đời này không có vấn đề ngẫu nhiên trong đó, tức là khi mà cái người ta danh từ chúng ta nói là cái ngẫu nhiên mà nó có nó ta. Bởi vì chúng ta không thấu được cái điều này mà chúng ta cho rằng nó là ngẫu nhiên, thật sự không có gì ngẫu nhiên cả. Bởi vì cái ngẫu nhiên nó chính là một cái hình thức khác của vô hành kiến hay là vô nhân kiến hoặc là vô quả kiến, tức là vô nhân, nó không có nguyên nhân nào hết, nhưng mà ngẫu nhiên nó phát sinh đó. Cho nên mà khi mà chúng ta có một cái tư tưởng ngẫu nhiên á là chúng ta đã sai lầm. Trên đời này không có gì ngẫu nhiên cả, nó chẳng qua những sự kiện nó bị chồng lên nhau, trùng lắp lên nhau. Thật sự là cái sự kiện trước và sự kiện sau á nó diễn tiến cái trước cái sau chứ phải không, nhưng mà cái sau nó lại chồng lên cái trước, và người ta chỉ nhìn nhìn thấy được cái mặt trước mà người ta không nhìn thấy ở phía sau của nó. Mà điển hình giống như một cái tà kiến của dân xứ Đăng Lắc Kỳ, có một thứ phi của đức vua Đăng Lắc Kỳ bị thất sủng, bà buồn quá, bà buồn quá, bà đi vào trong vườn ngự uyển, thấy đạo sĩ Kích Cháo Quách, Kích Pháp Quách Chá đang ngồi đó. Mà phong tục của người Ấn Độ ngày xưa hay gặp mà ai mà đầu trọc á là xui, xui, họ có quan niệm xui đó. Mà cái xui này không phải do gặp những vị sa môn, mà họ quan niệm là như vậy đó. Nhưng bây giờ chúng ta có những cái điểm mà chúng ta gọi là nhiều khi mà tin mê tín. Vậy nghe bà thứ vi này á, bà bực bội lên, đã bực rồi mà gặp ông này xui nữa, trên bà xúc miệng mình nhổ lên trên người ông đó. Theo phong tục của người Ấn Độ ngày xưa, gặp gì xui đó là làm nhục cái đối tượng bị xui, mang tới xui rẻ mình thì mình sẽ thoát được. Rồi bà quay trở về, thì rõ ràng là tình cờ ông vua lại phục chức cho bà trở thầy thương yêu bà như cũ. Bà nghĩ à, tại mình làm nhục cái ông đạo sĩ kia cho nên giờ mình có hạnh phúc. Trên đời này không bao giờ có chuyện mình làm đau khổ người khác mình được hạnh phúc cả, chuyện này không bao giờ có. Mà làm cho người khác đau khổ mình sẽ bị đau khổ, cái lý nhân quả rành rành như vậy, chứ không phải mình làm nhục người khác mà mình được sự an vui, chuyện không có. Nhưng mà sự kiện này nó dường như là nó hơi nghịch lý, thì nó có nhiều khi ngẫu nhiên. Rồi bây giờ có một lần nọ, một công quan tướng quốc cũng bị đức vua thất sủng, mới ngẫm nghĩ rằng là nàng Thứ Phi trước đây bị thất sủng, bây giờ lại được khôi phục, không biết nàng làm cái biện pháp nào. Mới vô đảnh lễ chào hỏi bà Thứ Phi, mới hỏi phương án. Bà Thứ Phi cũng chỉ là ông này cũng vô vườn ngự uyển gặp vị đạo sĩ rất có giới hạnh là Kích Sát Quách Chá, nó là tiền thân Đức Sa La Phất, cũng làm nhục, cũng xúc miệng rồi nhổ nước bọt lên trên người của đạo sĩ đó, rồi tạt nước đó. Có tình cờ vài ngày sau ông vô là phục chức, họ mới tin rằng à, có làm nhục ông đạo sĩ này tự nhiên có phước, đó là có sự an lành. Bây giờ khởi lên chiến tranh, ông quan tướng quốc này mới nói Đức vua hãy làm nhục cái muốn chiến thắng, làm nhục cái ông đạo sĩ đó chiến thắng, và cả nguyên kinh thành tới dừng ngự quyển làm nhục vị đạo sĩ kia sao cha, rồi chiến thắng. Nhưng mà cái chiến thắng đó để báo hiệu cho một cái gì đó nguy hiểm của một quốc độ tới, chư thiên phẫn nộ. Mà khi chư thiên phẫn nộ hủy diệt cái quốc độ Năng Lắc Chi này, nên trước tiên là cho những cái trận mưa, nhất là những trận mưa vàng, mưa bạc, mưa ngọc ngập tràn xuống. Cái lòng tham khởi lên cho nên dân trong thành Đăng Lắc Kỳ đó chạy ra lượm vàng, lượm ngọc, lượm những cái đồ vật quý đem vô cất trong nhà, tranh nhau mà lượm. Mưa mà, một trận mưa xuống, rồi một trận mưa hoa xuống, vâng vâng. Sau khi mà nhà đã chất đầy hết nghẹt cả những cái ngọc vàng bạc, thì bây giờ chư thiên mới hóa ra những cái trận mưa lửa đỏ, mưa tro nóng, rồi tới cả mưa gươm lao. Toàn bộ dân thành Băng Đắc Kỳ không nơi trú ẩn, mới tất cả đều chắc đó. Những cái trận mưa lớn về ngọc bảy báo rớt xuống thì có chỗ kẹt, gốc kẹt nào có do tâm tham đó. Nó đâu còn chỗ trú trong nhà, và những trận mưa xuống thì tàn sát. Cho những cái điều ăn làm tới đó chúng ta phải nhớ coi chừng. Mà cổ nhân chúng ta cũng có câu nói là chữ tài thì nhớ chữ tai đó, để chúng ta phải coi chừng cái quả phước của chúng ta nó bị hao, và cấp tốc bồi dưỡng ngay cái quả phước mình lại liền, ngay cái phước báo mình lại liền, tạo liền. Bởi vì cái hồ nước phước mình đã bị vơi, bởi vì cái kho lương thực phước mình đã bị vơi bởi những quả ăn lành tốt, chứ không có hân hoan thích thú. Phải đình chỉ cái tâm tham lại, đình chỉ lại. Cho nên không có gì, cái đời này không có gì ngẫu nhiên cả, không có gì ngẫu nhiên cả, tất cả nó chỉ diễn tiến theo nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên ở trước nó diệt đi, nhân duyên phía sau nó hiện khởi lên, nó lại che lấp. Cho nên chúng ta tưởng là một cũng giống như ngọn lửa, nó vừa diệt đi ngọn lửa khác sinh lên, mà chúng ta cứ thấy chỉ là một ngọn lửa, chứ thật sự thì nó vô số ngọn lửa, và những vô số ngọn lửa đó nó nối kết, nối kết với nhau, và nó tụ hợp thành một khối như vậy. Mà dường như là chỉ một khối lửa từ đầu hôm vào có lửa ở cuối hôm, nó thật sự thì nó cũng diễn tiến sinh diệt triền miên. Cái sinh sao nó đè lấp lên, che lấp lên cái diệt phía trước, có thể thôi. Cái đời này không có gì ngẫu nhiên cả. Cho Đức Phật ngày nay nè, không à, khi mà ông du sĩ hỏi rằng á, mà Đức Thế Tôn, không do mình làm, không do người khác làm, mình thọ nhận phải chăng? Đức Phật ngài trả lời là không nên nói vậy, không phải như vậy. Bởi vì vậy là rơi vào cái vô nhân kiến, cho là ngẫu nhiên. Trên đời này không có ngẫu nhiên, đừng có nói là xui, đừng nói là hên, không có. Mà một phận người Phật tử chúng ta tìm ra cái sự kiện này nó khởi lên bởi do nhân gì, do duyên gì, đó là cái chúng ta loại trừ đi cái vô nhân kiến. Chúng ta nghĩ là hên xui bình thường, không có. Nhìn vô sâu mới thấy rằng cái hên cái xui mà chúng ta có quan niệm như vậy đó, nó chính là cái vô nhân kiến, nó thuộc về cái tà kiến, là đoạn kiến, một trong những cái đoạn kiến, vô nhân kiến, vô hành kiến, vô quả kiến. Mà phải tìm thấy nguyên nhân của nó để mà diệt trừ cái kia thường kiến là đành rồi, còn cái này